Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 127. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Thiên Quang. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: 14 tháng 4 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh ra, xem bài kệ thứ 7 của Sơ Thiền Thiên: Vô lượng pháp môn giai tự tại, điều phục chúng sanh biến thập phương, diệt bất ư trung khởi phân biệt, thử thị phổ quang chi cảnh giới. Đây là bài kệ tụng của Phổ Quang Minh Phạm Dương. Trong văn trường hàng phía trước, chúng ta nhìn thấy Ngài sở đắc là tùy nhất thiết chúng sanh phẩm loại sai biệt, giai hiện tiền điều phục giải thoát môn, tu hành chứng quả từ pháp môn này. Pháp môn này, nói thật ra chúng ta cũng nên học tập, đặc biệt là trong thời đại này. Pháp môn này, người xưa có một câu tục ngữ, người giảng hòa, Ngài tu chính là pháp môn này. Vô số ý nghĩa không đồng, Ngài có thể giúp họ điều hòa. Điều này rất khó được, rất khó được. Nếu như trong một đoàn thể có một nhân tài như thế, đoàn thể này quả thực có thể được hòa thuận, cùng tồn, cùng vinh. Trong Phật Pháp, chúng ta nói sáu phép hòa kính. Thật sự làm được sáu phép hòa kính, quả thực cần người tài như thế. Người tài này ở trong lịch sử trước đây, có thể nói bất kỳ đoàn thể nào đều vô cùng coi trọng, mà người này sẽ được mọi người tôn kính. Trong Phật Pháp, chúng ta thấy được chỗ này. Giáo khu của Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở thế giới Hoa Tạng, thế giới Tây Phương Cực Lạc, Tỳ Lô Giá Na Phật, A Di Đà Phật, cho đến Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, đều là người giảng hòa rất tốt. Tộc quần không đồng, tín ngưỡng không đồng, tôn giáo không đồng, đến chỗ họ đều hòa thuận. Hiểu lầm ngân cách trùng trùng đều tiêu trừ. Quý vị nghĩ pháp môn này quan trọng biết bao? Hai câu phía trước trong bài kệ, Đại sư Thanh Lương giải thích chỗ này cho chúng ta. Tùy loại điều sanh, điều pháp tự tại, cho nên có thể tùy loại mà biến hóa cùng khắp. Điều này tốt. Hai câu này là nói thành tựu tu học của Ngài. Ngài từ trong pháp môn này minh tâm kiến tánh, tu hành chứng quả. Câu thứ nhất nói vô lượng pháp môn đều tự tại. Chỗ này nói pháp môn vô lượng, Phật pháp không có hạn định. Nếu quý vị nhìn thấy pháp môn đại thừa, pháp môn tiểu thừa, pháp môn hiện giáo, pháp môn mật giáo, thì phạm vi này rất nhỏ. Pháp môn vô lượng bao quát hư không pháp giới. Nói cách khác, dùng lời bây giờ để nói, thế giới vô lượng vô biên, mỗi tộc quần, mỗi ý nghĩa, mỗi tôn giáo, mỗi học thuật đều bao quát trong một câu này. Không những họ có thể thông đạt, họ có thể làm đến không chướng ngại. Không chướng ngại mới tự tại, có chướng ngại thì không tự tại. Chỗ này với tứ hoằng thệ nguyện tương ưng với câu thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn nói trong tứ hoằng thệ nguyện chính là chỗ này, nói vô lượng pháp môn. Nói cách khác, tất cả pháp thế suốt thế gian, quý vị đều phải hiểu biết, phải sáng suốt, từng ly từng tí, quý vị mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp họ cái gì? Chỉ hai chữ điều phục mà thôi. Điều là điều thuận, phục là giúp họ chế ngự phiền não, chế ngự tập khí. Hai chữ điều phục này là nói từ trên công phu, là nói từ trên thành tích dạy học. Quý vị có dạy tốt hơn nữa, phiền não tập khí của học trò mà không thể điều phục, thì quý vị dạy học không có thành tích đáng kể. Dạy học chân chính tuyệt đối không phải làm văn chương trên giấy để thi cử, là giấy thi để thẩm định thành tích, không đúng. Đó là hình thức, điều đó không đáng tin. Quý vị thật sự giác ngộ, thật sự hối hận, đây là điều phục. Sáng suốt tất cả chân tướng sự thật, đó là giác ngộ, khai trí huệ. Mãi mãi không phạm sai lầm, đây thật sự điều phục. Biết được bản thân khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác là chánh hay tà, là thiện hay ác. Lại nói rõ ràng một chút, là phước hay quả. Rõ ràng minh bạch hiện hiện trước mắt, đây là thành tựu dạy học của nhà Phật. Nhất định phải điều phục bản thân, sau đó mới có thể giúp đỡ người khác. Cho nên trong bài kệ này, chỗ thực sự công hiệu là ở câu thứ ba, cũng không ở trong đó khởi phân biệt. Không có phân biệt đối với các vị thì không có chấp trước, cũng không có vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều đoạn rồi, quý vị mới được tự tại, quý vị mới có năng lực học vô lượng pháp môn. Cho nên tứ hoằng thệ nguyện, pháp môn vô lượng thệ nguyện học là xây dựng trên nền tảng phiền não vô lượng thệ nguyện đoạn. Chưa đoạn phiền não, nhất định không thể học nhiều pháp môn. Học rất nhiều pháp môn, kết quả là tăng trưởng tà kiến. Trong Huyền Nghĩa Kinh Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương nói, trong tự kinh nói, Ngài nói rất hay: có hiểu mà không hành. Quý vị học cho nhiều, hiểu cho nhiều, nhưng làm không được, không thực hành, chính là quý vị chưa đoạn phiền não tập khí, tăng trưởng tà kiến. Phật Pháp Đại Thừa cũng là tăng trưởng tà kiến. Có hành mà không hiểu, đem kinh giáo dứt bỏ đi, niệm Phật cũng được, tham thiền cũng được, làm công phu khác cũng tốt, nhưng rất khó thành tựu. Ngài Thanh Lương nói tăng trưởng vô minh. Cho nên hiểu và thực hành đều quan trọng như nhau. Nhưng chúng ta nhìn thấy trong Tịnh Tông có rất nhiều bà lão, ông cụ, quả thực kinh giáo không được, thậm chí không biết chữ. Họ cũng có thể đứng niệm Phật giảng sanh, có thể ngồi giảng sanh, tướng đoan nghiêm hy hữu. Thì lời Ngài Thanh Lương nói có vấn đề. Người ta là có hành mà không hiểu, họ không tăng trưởng vô minh, họ giảng sanh rồi. Vì thế chúng ta hiểu được đối tượng của hai câu Ngài Thanh Lương nói là ai. Không phải những ông bà cụ đó, họ không ở trong này. Lời nói này của Ngài Thanh Lương là trừ thượng trí, trừ hạ ngu ra, nói riêng những người ở giữa đó. Trong đây chúng ta nói kẻ nửa ngốc, loại người này khó độ nhất. Nói quý vị không có trí tuệ hình như vẫn có nhiều, nói quý vị có trí tuệ thì quý vị chính xác không có. Cho nên chúng ta phải hiểu đối tượng Đại sư Thanh Lương nói đến là ai. Đối tượng là phần tử tri thức mà hôm nay chúng ta nói. Người này rất phiền phức, đặc biệt nhiều vọng tưởng phân biệt chấp trước, cũng đặc biệt nghiêm trọng. Đối với loại người này, chính là hiểu và hành đều quan trọng. Người thượng căn lợi trí ít, gọi là nghe một hiểu mười. Họ vừa tiếp xúc thì thông đạt sáng suốt, dễ độ. Hạ ngu cũng dễ độ. Họ không cần hiểu biết, cũng không cần nghe kinh, không cần đạo lý nhiều như vậy. Quý vị dạy họ một câu A-di-đà Phật thì họ khăng khăng một mực niệm rốt ráo. Họ thật sự không có vọng tưởng, không có tạp lẫn, cho nên họ rất dễ dàng thành tựu. Hai loại này dễ dàng thành tựu nhất. Hai loại người này ít, rất khó được, đều là người trong đời quá khứ thiện căn phước đầy đủ, không phải người bình thường. Người bình thường không làm được. Trong kinh A Di Đà nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Trong đời quá khứ thiện căn phước đức của họ sâu dày, đời này gặp được duyên thì họ không có hoài nghi, có thể tin sâu sắc, có thể phát nguyện, thật sự làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chúng ta suy nghĩ, ta không phải hai loại người này. Chúng ta thuộc người ở giữa hai hạng người này. Hạng người này phiền phức nhất. Do đó chúng ta học từ chỗ nào? Bắt đầu học từ đoạn phiền não. Sau khi đoạn phiền não rồi thì vô lượng pháp môn tự tại. Điều tự tại này chính là nhà Phật nói khai ngộ, đại triệt đại ngộ, họ mới tự tại. Khai ngộ thế nào? Loại bỏ chướng ngại, giác ngộ, Phật nói là bản năng của tất cả chúng sanh. Quý vị vốn đã giác ngộ, cho nên giác gọi bổn giác. Tất cả pháp thế xuất thế gian thì quý vị vốn đã thông đạt, vốn không có chướng ngại. Quá khứ vị lai không gì không hiểu biết. Phật nói đây là bản năng của quý vị. Bây giờ bản năng của chúng ta lạc mất, không phải thật sự mất đi, là lạc mất. Lạc mất thế nào? Chính là do khởi vọng tưởng, khởi phân biệt, khởi chấp trước. Chấp trước cũng gọi là phiền não chướng. Vô minh và phân biệt chính là vọng tưởng và phân biệt, cũng gọi là sở tri chướng. Hai loại này vốn không có, nhưng bây giờ có. Vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng trong tánh đức của chúng ta bị hai loại chướng ngại này chướng ngại mất. Phật nói với chúng ta những chân tướng sự thật này. Chỉ cần bản thân chúng ta làm tiêu trừ những chướng ngại này, bản giác bản năng của chúng ta liền khôi phục. Trên Đại Tạng Kinh thường nói Phật không độ chúng sanh. Chúng sanh được độ là do tự độ. Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi. Mê là tự mê, cho nên giác do bản thân tự giác. Chỉ cần bản thân làm tiêu trừ những chướng ngại của mình, giác liền khôi phục. Bồ Tát Mã Minh nói rất hay: bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Mê chấp của chúng ta vốn không có, vốn không có, bây giờ có. Tuy bây giờ có, nhất định có thể loại trừ được. Tuy bổn giác bây giờ lạc mất, nhất định có thể khôi phục. Tính tâm của chúng ta là xây dựng từ chỗ này. Tin Phật, Phật là ai? Phật là mình, không phải người khác. Cho nên trong Phật Pháp nói những điều ý nghĩa đó, chúng ta phải lý giải chính xác. Chúng ta tin Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế nào mới coi là tin Phật Thích Ca Mâu Ni? Nếu quý vị tin 3.000 năm trước xuất hiện tại Ấn Độ xưa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì quý vị hoàn toàn sai. Đó là cái gì? Đó là mê tín. Mê tín có thể giải quyết vấn đề không? Không thể giải quyết vấn đề. Quý vị phải tin Phật Thích Ca Mâu Ni của mình mới có thể giải quyết vấn đề. Phật Thích Ca Mâu Ni của bản thân là gì? Thích Ca là nhân từ, Mâu Ni là thanh tịnh. Tin tưởng bản thân có tâm nhân từ, xử sự đối nhân tiếp vật. Tin tưởng chân tâm mình là thanh tịnh bình đẳng. Đây gọi là tin tưởng Phật Thích Ca Mâu Ni của bản thân mình. Phật không có hình tướng, Phật cũng không có danh dự. Tất cả hình tướng danh dự đều là giúp bản thân chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta quay đầu. Nhà Phật nói biểu pháp, quý vị cần hiểu rõ ý nghĩa biểu pháp. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát đều là tự tánh của tánh đức. Chúng ta mới thật sự học được đạo lý trong Phật Pháp. Chúng ta tin Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật là đại viên mãn của tự tánh chúng ta. Tỳ Lô Giá Na Phật là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là biến nhất thiết xứ. Biến nhất thiết xứ là gì? Tâm lượng biến khắp mọi nơi. Trong Phật Pháp thường nói tâm ôm trọn hư không khắp pháp giới, đó là biến khắp mọi nơi. Đây là tổng thuyết. Sau đó lại cử ví dụ biệt thuyết cho quý vị. Trí huệ biến khắp mọi nơi, từ bi biến khắp mọi nơi, tâm yêu thương biến khắp mọi nơi, bố thí cúng dường vô điều kiện khắp mọi nơi. Đây là Tỳ Lô Giá Na. Chúng ta thật sự nhận thức được, thật sự giác ngộ được, thật sự làm được, biến khắp mọi nơi. Cho nên tất cả kinh giáo, cho dù là đại thừa tiểu thừa, từng câu từng chữ quy về tự tánh. Đây mới là thực hành chân chính. A-di-đà Phật, ý nghĩa Phật A-di-đà là gì? Nói từ trên phương diện chữ, A là vô, Di-đà là lượng, Phật là giác. Chúng ta tin Phật A-di-đà chính là tin tự tánh vô lượng giác. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh giác mà không mê, mọi thứ rõ ràng, sáng suốt, mọi thứ thông đạt. Đây chính là Phật A-di-đà. Trong Di Đà Kinh Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói cho chúng ta về chữ tính. Thứ nhất là tinh tự. Đây là chủ. Năm điều còn lại, Ngài giảng sáu loại tinh. Năm điều còn lại là làm nền, là giải thích tính tự. Phật dạy cho chúng ta tính tâm xây dựng trên nền tảng này. Cho nên trong Phật Pháp không phải là mê tín. Phật Pháp có thọ dụng chân thật. Từ tính nguyện này tu học vô lượng pháp môn, làm gì có đạo lý không tự tại. Trên xã hội bây giờ, người ta thường nói tiếp xúc vật tương tự đều có thể thấu suốt, có thể đạt đến trình độ tiếp xúc vật tương tự đều thấu suốt thì đó là tự tại. Cho dù pháp môn nào, quý vị vừa tiếp xúc liền thông suốt. Năng lực này của quý vị đến từ chỗ nào? Năng lực này là trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật đến từ chỗ nào? Là quý vị trong tất cả pháp đoạn sạch phân biệt. Đoạn sạch phân biệt, nhất định không có chấp trước. Các vị cần hiểu được, người có chấp trước nhất định có phân biệt. Người có phân biệt không có chấp trước. Có phân biệt có chấp trước, các vị đều hiểu biết, nhất định là chúng sanh luân hồi lục đạo. Có phân biệt không có chấp trước, vượt qua lục đạo, đó là chúng sanh trong mười pháp giới, tứ thánh pháp giới, tứ thánh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Vị Phật này là Phật trong mười pháp giới, Ngài có phân biệt, không có chấp trước.
Cho
nên không có phân biệt, chấp trước đương nhiên không có. Phân biệt không có thì không phải mười pháp giới, là nhất chân pháp giới. Cho nên câu thứ ba cho chúng ta biết, Ngài đã vượt qua mười pháp giới, Ngài ở nhất chân pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Pháp Thân Đại Sĩ. Họ làm sao không tự tại? Những điều này là chứng được Pháp Thân Thanh Tịnh. Chúng ta phải cố gắng. Chúng ta hy vọng chúng ta trong đời này cũng có thể khế nhập cảnh giới này. Không những trong đời này phải nhập cảnh giới này, hy vọng nhanh chóng nhập cảnh giới này. Có thể làm được không? Đáp án là chắc chắn. Vấn đề ở bản thân có chịu buông bỏ phân biệt chấp trước của mình không? Nếu quý vị nói không chịu buông bỏ phân biệt chấp trước, vậy thì không có cách gì. Ngày nào buông bỏ, ngày đó quý vị nhập cảnh giới Phật. Khi nào buông bỏ, khi đó quý vị chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Nói cách khác, phàm thánh chỉ trong một niệm. Chuyển phàm thành thánh cần bao lâu? Điều này không nhất định. Vấn đề chính ở quý vị có chịu thay đổi suy nghĩ hay là không. Có lẽ đồng tu muốn hỏi, bắt đầu thay đổi từ chỗ nào? Lời này hỏi rất hay. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tối sơ phương tiện. Bắt đầu thay đổi từ chỗ nào? Thay đổi từ suy nghĩ tự tư tự lợi. Suy nghĩ này vừa thay đổi, tất cả đều thay đổi. Trước đây không có tiếp xúc Phật Pháp, lúc chưa có thể lý giải thấu triệt, niệm niệm đều nghĩ đến lợi ích của bản thân. Chúng ta học Phật cũng là như vậy. Suy nghĩ đầu tiên toàn nghĩ cho bản thân. Đây là mê, đây chính là phân biệt chấp trước. Sau khi thay đổi, khởi tâm động niệm nghĩ tất cả chúng sanh, không phải nghĩ cho mình. Có thể thấy nhập cảnh giới Hoa Nghiêm không khó. Khó ở bản thân có thật sự buông bỏ vì chúng sanh hay không. Không tiếp tục vì bản thân, niệm niệm vì chúng sanh, làm việc vì chúng sanh, trí tuệ liền khai. Nghe giảng có thể hiểu được, nhìn việc cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhìn người nhìn việc đều không giống như trước đây. Trước đây có suy nghĩ tự tư tự lợi, nhìn người nhìn không rõ ràng, nghe giảng nghe không minh bạch. Tại sao? Có chướng ngại. Khi vừa thay đổi lại, nhìn việc xem kinh, nghe giảng hoàn toàn không giống với trước đây. Khi triển khai bộ kinh, từng câu từng chữ vô lượng nghĩa, nghe giảng cũng có thể nghe rõ ràng. Gọi là nguyện hiểu nghĩa chân thật Như Lai. Họ thật sự có thể nghe hiểu, thật sự có nhận thức. Như vậy sao giống nhau được? Sau khi bản thân sáng suốt thì có thể giúp đỡ người khác, điều phục chúng sanh khắp mười phương. Tuy trước mắt chỉ một số ít người, người có duyên. Phật Pháp thường nói Phật không độ người vô duyên. Không phải Phật không độ người vô duyên, mà vì vô duyên không chịu tiếp nhận. Quý vị muốn giúp, họ không cần sự giúp đỡ đó, vậy không có cách gì. Có duyên chính là nói, khi chúng ta giúp họ chịu tiếp nhận, hoan hỷ tiếp nhận, người này có duyên. Tâm lượng khắp mười phương pháp giới, tất cả sự việc chúng ta làm cũng là khắp mười phương pháp giới. Điểm này rất khó hiểu. Nếu người này không phải khế nhập cảnh giới, họ không có cách gì nhận thức. Người bình thường nói, có lẽ tâm của quý vị có thể khắp mười phương, việc của quý vị không thể khắp mười phương. Trên thực tế, việc cũng khắp mười phương, từng ly từng tí, không gì không khắp mười phương. Nếu như không khắp mười phương, Bồ Tát bố thí một đồng tiền, tại sao công đức không thể nghĩ bàn? Phàm phu bố thí 10.000, 100.000, 1 triệu, 1 tỷ, phước báo vẫn có hạn. Tại sao Bồ Tát xả một đồng, công đức khắp mười phương pháp giới? Lý này quá sâu sắc. Phật Bồ Tát làm việc, ở đây nói không có phân biệt chấp trước, không có phân biệt chấp trước, phước báo rất nhỏ, từng ly từng tí đều đầy khắp pháp giới, nó không có giới hạn, cho nên tự nhiên rất lớn. Đạo lý ở chỗ này, một chút xíu phước nhỏ, thiện nhỏ, cực kỳ nhỏ bé, nó tương ứng với tánh, nó xưng tánh, xưng tánh thì đầy khắp pháp giới, cho nên thiện nhỏ trở thành quả báo lớn, quả báo không thể nghĩ bàn, phước nhỏ trở thành phước đức vô lượng. Cho nên chúng ta tạo ác làm thiện đều tùy theo tâm lượng bản thân quý vị đang chuyển biến. Trên sự tướng, người thế gian làm rất nhiều, phước báo không lớn, bị hạn chế tâm bởi tâm lượng của họ. Tâm lượng họ không lớn, khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến bản thân, tu phước báo lớn hơn, phước báo đó chỉ hạn chế ở tự thân. Nếu tâm lượng họ nghĩ đến gia tộc của họ, phước báo họ tu được không thể vượt qua giới hạn của gia tộc này. Những giới hạn này, những khuôn khổ này đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo thành. Phật Bồ Tát không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên thiện cực nhỏ cũng khắp mười phương. Đạo lý ở chỗ này. Do đó biết được, vọng tưởng phân biệt chấp trước là chướng ngại lớn nhất của ta, đặc biệt là chấp trước. Chấp trước thân này là ta, chấp trước hoàn cảnh chúng ta sống là nhà. Điều này là sai. Nhà của Phật ở đâu? Hư không pháp giới là nhà, tất cả chúng sanh là bản thân. Đó là cảnh giới của Phật, đó là sự thật, là chân tướng thật sự, hoàn toàn giác ngộ. Chúng ta mê hoặc điên đảo, không biết được hư không pháp giới là nhà của mình, không biết được tất cả chúng sanh là bản thân. Điều này ở chỗ này chúng ta cũng không cần giảng rõ, phía trước đều giảng qua, giảng qua mấy lần rồi, chúng ta phải thể hội, nhận thức, khẳng định điều này. thực hiện Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm vào trong cuộc sống hàng ngày, tự nhiên bản thân chúng ta sẽ khế nhập cảnh giới này. Nhập cảnh giới này chính là nhập Phật tri kiến. Nói trong kinh Pháp Hoa thì có thể chuyển phàm thành thánh. Có thể chuyển phàm thành thánh, vậy chuyển mê thành ngộ có vấn đề gì chăng? Cho nên pháp môn này nếu thực sự thực hành là sắp giác ngộ, phải thực hành mới được. Tất cả chúng sanh can cường khó giáo hóa, không phải không thể điều phục, mà là bản thân chúng ta chưa làm đủ, bản thân không có trí tuệ, phương pháp sai lầm, cho nên mới không có biện pháp điều phục. Đặc biệt là trong xã hội ngày nay, có rất nhiều nơi xung đột, chiến tranh nhiều như thế đó, tàn khốc như thế đó. Đây là tai họa do con người làm, không phải tự nhiên, không có người đi điều phục. Ngày nay chúng ta giác ngộ rồi, ngày nay chúng ta sáng suốt rồi, thì công việc điều hòa này gánh trên hai vai chúng ta. Chúng ta tin tưởng sâu sắc tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Do vậy, chúng ta tin sâu sắc tất cả chúng sanh đều có thể điều phục. Đạo lý căn bản chính là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vương Dương Minh nói tất cả chúng sanh đều có lương tâm, lương tri tốt, đều có lương tâm. Lương tâm bị dục vọng che giấu đi, che giấu kỹ đến mấy, lương tâm cũng sẽ hiện ra. Quý vị phải dùng phương pháp gì khiến lương tâm họ hiện ra? Sự điều phục đó có thành tựu. Phật dạy cho chúng ta dùng phương pháp gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác. Đây là chúng ta quy nạp từ trong kinh Phật. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Không có gì không thể điều phục. Chúng sanh địa ngục cũng có thể điều phục. Không thể điều phục, chân thành bình đẳng từ bi của chúng ta làm chưa đủ. Chư Phật Bồ Tát ở thế gian khổ nạn này giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn, những gì nào là chư Phật Bồ Tát? Bản thân chúng ta phải giác ngộ, chính là chúng ta. Người học Phật chúng ta từ bỏ giáo huấn của Phật Bồ Tát, đợi trời Phật Bồ Tát từ trên trời rơi xuống, làm gì có chuyện đó? Ai phát tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề chính là tâm giác ngộ. Trung thực mà nói, tâm Bồ Đề chính là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi. Nếu phát tâm này thì quý vị là Phật Bồ Tát. Quý vị lại có thể nhìn thấu buông bỏ thật sự, đó chính là cũng không ở trong đó khởi phân biệt, chính là nhìn thấu buông bỏ. Bản thân quý vị chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh gọi là tự độ, còn giúp đỡ người khác gọi là độ tha. Bản thân ta chưa tự độ, nhất định không có năng lực giúp đỡ người khác. Trong những bộ kinh điển này, cho dù là từ lý, từ sự, từ nhân, từ quả, Đức Phật đều nói rất thấu triệt, rất rõ ràng, dạy chúng ta sống thế nào, sống tháng ngày của Phật Bồ Tát, công việc thế nào, làm công việc Phật Bồ Tát, xử sự đối nhân tiếp vật thế nào, đó chính là điều phục chúng sanh như thế đó. Đây là thực hành Phật Hoa Nghiêm. Phật Pháp thường nói là phổ độ chúng sanh. Phổ độ chính là chỗ này, nói điều phục chúng sanh khắp mười phương. Câu nói này chính là phổ độ chúng sanh. Lợi ích chúng sanh vô điều kiện. Nếu khởi phân biệt là có điều kiện. Có điều kiện thì rơi vào trong tình thức. Các vị cần hiểu rõ, tình thức là giả. Người trong thế gian chúng ta thường nói hư tình giả ý. Điều này chúng ta phải giác ngộ. Quý vị xem thử thế gian, thường xuyên nhìn thấy trong xã hội, thường xuyên nghe thấy tình yêu nam nữ thế gian là tình chấp, là giả, không phải thật. Chưa đến mấy ngày nghe nói họ chia tay ly hôn rồi, đó là giả, làm gì có thật. Cho nên tình yêu không phải là thật, là giả. Có thể kết hợp dài lâu mà không phân ly, thời xưa chúng ta là kết hợp đạo nghĩa, không phải tình cảm. Kết hợp đạo nghĩa thì không dễ dàng chia tay. Dù gặp phải vấp ngã, gặp phải khốn khó, đều có thể nhường nhịn lẫn nhau. Người bây giờ không tiếp nhận qua giáo dục đạo đức, không hiểu gì là đạo nghĩa. Cho nên hư tình giả ý chúng ta thấy rõ ràng hơn nhiều so với trước đây, toàn là hư vọng, toàn là lừa dối lẫn nhau, gọi là gạt mình gạt người. Nghĩ thử, chúng ta học Phật rồi, có phải mỗi ngày cũng đang làm việc gạt mình gạt người? Tại sao vậy? Chúng ta làm những việc này bản thân không hiểu biết, bản thân còn cho rằng bản thân là đang tu hành, đang thực nghiệm. Làm gì hiểu được sau này đọa lạc? Chính bởi như vậy, không thể không học kinh, không thể không nghe, phải học mỗi ngày, nghe mỗi ngày. Tại sao vậy? Sợ bản thân không hay, không biết đọa lạc, còn cho rằng bản thân đang tu hành, cho rằng bản thân tu không tệ. Làm gì biết được, toàn là làm việc gạt mình gạt người, hoàn toàn vì lợi ích của bản thân. Giảng kinh Hoằng Pháp vì cái gì? Vì danh văn lợi dưỡng. Quý vị cũng rất tinh tấn, cũng rất nỗ lực, ngày ngày đang phấn đấu. Vì cái gì? Là vì sau này có được sự nổi tiếng, có rất nhiều người quy y, rất nhiều người cúng dường, sau này xây chùa lớn, sống cuộc sống hoàng đế. Cuộc sống này có thể sống được, nhưng mà sau này chết đi, đọa địa ngục A Tỳ. Quý vị có thể sống ngày tháng tốt mấy ngày? Nếu không giác ngộ, không cẩn thận, thì quý vị đọa lạc. Nếu bản thân được đề cao, quý vị có danh vọng, có địa vị, có rất nhiều người đến cúng dường, ít nhất quý vị phải bỏ ra thời gian 20 năm. Quý vị rất cố gắng làm ra dáng vẻ giả cho thật giống mới có thể gạt được những người này. Sau 20 năm, phước báo này của quý vị hiện tiền, quý vị có thể hưởng thụ mấy năm? Bây giờ quý vị đã 30 tuổi rồi, 20 năm sau là 50 tuổi. Nhiều lắm hưởng thêm 20 năm, hưởng phước 20 năm rồi phải đọa địa ngục A Tỳ. Quý vị tính thử bài toán này. Cho nên người thông minh cần bình tĩnh mà tư duy, tính toán, không đáng. Thời gian này của tôi có thể vượt qua lục đạo luân hồi, điều đạt được là chân lạc. Tại sao ham muốn danh lợi thế gian, ham muốn ngũ dục lục trần, tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên, dùng Phật Pháp để lừa dối chúng sanh? Điều này vẫn được hay sao? Tôi sáng suốt đạo lý này, tôi giác ngộ đạo lý này, cho nên tôi quyết định không xây đạo tràng. Bản thân tôi tu học, cất một cái chòi nhỏ thì đủ rồi. Nếu như tôi xây một ngôi chùa, những người này tu học cùng với tôi, nếu sau khi tôi chết rồi, tranh tài sản chùa, tranh danh đoạt lợi, tâm mọi người chỉ có đấu tranh, tâm không ở trên đạo, cái gì cũng không có, mọi người đều là Bồ Tát, tâm còn một chút đạo tâm, xây một ngôi chùa lớn thì đạo tâm không còn, không đáng tin. Cho nên tôi chủ trương cất chòi tranh nhỏ, lên núi chặt vài gốc cây, cất một chòi tranh nhỏ tự lực tự cường. Nơi đó không có người cần, người ta sẽ không khởi lòng tham. Cho nên quý vị mới biết được những tổ sư đại đức xưa nay họ thật sự thông minh, thật sự sáng suốt, sẽ không khiến người xung quanh khởi tham sân si. Đây là trí tuệ chân thật, giáo huấn chân thật. Chúng ta phải đi quan sát tỉ mỉ, đi nhận thức tỉ mỉ, sau đó sẽ không làm sai việc. Chú giải của Ngài Thanh Lương, chú giải rất đơn giản, vô cùng chính yếu, tùy loại điều sanh, điều pháp tự tại. Loại tức ngày nay chúng ta gọi là tộc quần. Bồ Tát có năng lực này. Tộc quần không đồng, tư tưởng không đồng, phân biệt không đồng, chấp trước không đồng, họ đều có biện pháp điều hòa. Điều pháp tự tại, đây là phương pháp sử dụng, phương tiện thiện xảo, có thể khiến mọi người đều có thể tiếp nhận, mà không phá hoại quần tộc, cũng không phá hoại tôn giáo. Và Phật thường nói, Phật Pháp tại thế gian không hoại thế gian Pháp. Đạo lý này cần phải hiểu. Chúng ta bây giờ có một số đệ tử Phật thành khẩn, thậm chí có một vài Pháp Sư, thường thường có quan điểm gì? Phật Pháp chúng ta là chánh Pháp, còn tôn giáo khác là tà Pháp. Quý vị cần có tâm từ bi, độ những tín đồ tôn giáo khác đến học Phật, bảo họ bỏ tôn giáo của họ. Hòa thượng này lầm lạc rồi, không khai ngộ, sai rồi. Đây không phải là điều phục chúng sanh, đây là gì? Phân hóa chúng sanh, tạo ra chiến tranh. Quý vị là chánh, họ là tà, không biết được bản thân là tà. chưa biết bên họ chánh hay không chánh. Quan niệm này của bản thân chính là tà kiến. Loại tà tri kiến này không thể điều phục chúng sanh, đối lập chúng sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm không có. Trong kinh Hoa Nghiêm, tất cả chủng tộc, tất cả tôn giáo đều bình đẳng, đều là đệ nhất, hai bên tán thán lẫn nhau, tuyệt đối không phá hoại đối phương. Đây mới là điều phục. Cho nên chúng ta cần có quan niệm họ là tín đồ Cơ Đốc giáo, chúng ta phải giúp họ là một tín đồ Cơ Đốc giáo tốt nhất, tín đồ Cơ Đốc giáo gương mẫu. Sau này nhất định lên thiên đường. Nguyện vọng của họ, họ muốn sanh khởi lên cõi trời, chúng ta giúp họ sau này nhất định sanh lên cõi trời. Vậy mới đúng. Đây chính là điều phục chúng sanh. Họ vui thích tiếp nhận. Phật Pháp là trí tuệ, tuyệt đối không phá hoại. Quý vị bỏ tôn giáo của quý vị để tin tôn giáo của tôi, thì tôn giáo sẽ có xung đột, sẽ có chiến tranh. Nút thắt này mãi mãi không cởi ra. Cả hai chúng ta chung sống hòa thuận tốt biết bao. Mỗi tôn giáo đều là đệ nhất, cho nên chúng ta phải tán thán điều tốt đẹp của họ, không những không phá hoại mà còn tán thán họ, yêu quý họ, giúp đỡ họ. Quần tộc không giống, không phá hoại. Quần tộc không giống có thể chung sống hòa thuận. Tôn giáo không giống cũng có thể chung sống hòa thuận, tán thán lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, xã hội sẽ an định, thế giới mới có hòa bình. Chúng ta ở trong đó không phân biệt, không chấp trước. Lòng yêu thương này là chân thành, là thanh tịnh, bình đẳng. Có điều kiện nhất định phải tin tôi mới giúp quý vị. Không tin tôi không giúp quý vị. Không được có điều kiện. Mục đích này không làm được. Đó chính là hư vọng. Đó chính là tà tri tà kiến. Hành vi tạo tác của quý vị đều sai. Đạo lý này cần hiểu. Cho nên điều pháp tự tại, cho nên có thể tùy loại biến hóa. Câu thứ ba, hiển thị rõ nghĩa ở trước, vô tư diệt mới thành. Chỗ này quý vị phân biệt chấp trước thì sự nghiệp phía trước không thể thành tựu. Tách rời vọng tưởng phân biệt chấp trước, sự nghiệp này mới có thể thành tựu. Hai chữ phân biệt này chính là bao gồm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong kinh Phật nói ba loại phiền não: vô minh, kiến tư, trần sa. Mãi mãi rời khỏi phiền não, tâm địa thật sự khôi phục được thanh tịnh bình đẳng giác, vậy mới được. Chúng ta xem tiếp bài kệ dưới. Bài kệ này là cảnh giới khế nhập của Phổ Quang Minh Phạm Dương. Bài kệ thứ 8 bên dưới: Phật thân như không bất khả tận, vô tướng vô ngại biến thập phương, sở hữu ứng hiện giai như quá, biến quá âm dương ngộ tư đạo. Đây là pháp môn tu học khế nhập của Ngài biến hóa âm Phạm Dương. Trong văn Trường Hàng, chúng ta nhìn thấy Ngài đắc trụ nhất thiết pháp thanh tịnh, tướng tịnh, diệt hành cảnh giới. Những pháp môn này tuy chúng ta không chuyên tu, nhưng trong cuộc sống thường nhật có thể học được mấy phần thì lợi ích của chúng ta rất lớn. Trong chú giải của Ngài Thanh Lương, hai câu phía trước nói rõ thể tánh của Phật. Thể tánh chính là thanh tịnh tịch diệt, bất khả tận hạ, chính là câu phía dưới: hiển tứ nghĩa như không. Tứ nghĩa chính là tướng, ngại, biến, ứng hiện. Bốn ý nghĩa này. Thân Phật không thể coi là thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thân của Phật A-di-đà, thân của tất cả chư Phật, coi là thân của các ngài thì không liên quan với chúng ta. Chúng ta làm gì có được lợi ích? Thân Phật như vậy, thân của chúng ta cũng như vậy. Chúng sanh và Phật không hai, tánh tướng nhất như. Sau đó liền hiểu được thân Phật chính là thân của chính ta. Thân của chính ta như hư không bất khả tận. Bản thân chúng ta không hiểu biết. Pháp thân của bản thân chúng ta như hư không không thể tận. Người học Phật nghe được câu nói này sẽ gật đầu, sẽ không nêu ra phản đối. Lại nói các vị, sắc thân của chúng ta cũng như hư không không cùng tận. Điều này thì quý vị không hiểu. Sắc thân làm sao như hư không không cùng tận? Thật ra bây giờ dùng phương pháp khoa học có thể chứng minh. Nói thật, thân tướng này không thể hiểu được. Trong kinh Kim Cang nói, tam tâm bất khả đắc, thân tướng cũng bất khả đắc. Phía trước chúng ta đã dùng một thời gian dài phân tích qua với các vị đồng học. Thân tướng là gì? Nói thật, thân tướng hết thảy mọi sắc thân đều là hiện tượng dao động. Nhà Phật nói sát na sanh diệt. Trong kinh Nhân Dương nói, một khẩy móng tay 60 sát na, một sát na 900 lần sanh diệt. Sắc tướng làm sao có thể đắc? Sắc tâm đều bất khả đắc, sắc tâm đều biến pháp giới. Đây mới là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là vô tướng. Vô tướng không phải không có tướng. Không có tướng nói vô tướng, điều này không mảy may ý nghĩa. Tướng tức vô tướng, vô tướng tức tướng. Có và không đồng thời, có và không làm một thể. Điều này khó hiểu. Chúng ta xem có và không là hai sự việc, xem vô và hữu là hai sự việc. Không hiểu được điều trong Phật Pháp nói không và hữu là đồng thời, là một sự việc. Tâm Kinh nói rất hay, mọi người đều đọc rất thuộc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức không, không tức là sắc. Một sự việc. Vạn pháp như một. Cho nên chân tướng của nó, chân tướng là vô tướng. Vô tướng thì đương nhiên vô ngại. Chúng ta chấp trước có tướng, cho nên liền sanh ra chướng ngại. Chướng ngại đến từ chỗ nào? Chướng ngại là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị biến hiện ra, vốn không có. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tứ vô ngại pháp giới, lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là cảnh giới của người giác ngộ, thật sự giác ngộ, thật sự sáng suốt. Cũng không ở trong đó khởi phân biệt. Trong đó là sao? Trong đó là tất cả pháp. Trong tất cả pháp thế xuất thế gian, quý vị không khởi tâm động niệm, quý vị cũng không có phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị mãi mãi không sanh khởi, thì quý vị có thể nhập pháp giới vô chướng ngại. Pháp giới vô chướng ngại chính là pháp giới của Phật Hoa Nghiêm. Quý vị mới có được lợi ích của Phật Hoa Nghiêm. Vô tướng vô ngại, biến khắp mười phương. Mười phương là nói tự tánh, viên mãn xưng tánh. Thiền Tông gọi là minh tâm kiến tánh. Giáo môn gọi là đại khai viên giải. Tịnh Độ Tông chúng ta nói được lý nhất tâm bất loạn. Sau khi kế nhập cảnh giới này, chúng ta phải hỏi có mười pháp giới không? Có, mười pháp giới y chánh trang nghiêm triển khai trước mắt chúng ta. Đây là chuyện gì? Sở hữu ứng hiện. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là ứng hiện. Ý nghĩa ứng hiện rất thâm sâu. Người không giác ngộ là ứng hiện của nhân quả nghiệp báo. Loại người này rất nhiều, chứ không ít. Gọi là phàm phu lục đạo. Chúng sanh hữu tình mười pháp giới là ứng hiện của nhân quả nghiệp báo. Chư Phật Bồ Tát cũng trong đó, chưa từng gián đoạn. Họ cũng ứng hiện ở chỗ này. Họ ứng hiện thế nào? Họ là thường nguyện mà ứng hiện. Trong nhân địa đã từng phát nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Quý vị bây giờ đã thành Phật, đã kiến tánh, quý vị nhất định phải dùng hành vi của quý vị mà thể hiện. Quý vị không thể nói không giữ lời. Cho nên chư Phật Bồ Tát cũng ứng hiện ở thế gian này, cũng ứng hiện trong các ngành các nghề. Chúng ta đối với những tôn giáo khác, vạn lần không thể dùng ánh mắt coi thường mà nhìn, tạo tội nghiệp vô lượng vô biên. Nói không chừng mục sư của Cơ Đốc giáo là Phật ứng hiện. Đáng dùng thân gì để độ thì họ hiện thân đó. Đáng dùng thân mục sư để độ, Phật Bồ Tát hiện thân phận mục sư. Đáng dùng thân cha cố để độ thì họ hiện thân phận cha cố. Đáng dùng thân nữ tu để độ thì họ liền hiện thân là nữ tu, là Phật Bồ Tát. Chúng ta thật sự là người tu học Đại Thừa, người học Phật, nhìn thấy những người này đều là chư Phật Bồ Tát, thì quý vị sẽ không có sai lầm. Quý vị phải xem họ như là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Trong tánh đức bản thân chúng ta mới có thể hiện tiền một phần tâm cung kính. Tánh đức hiện tiền. Trong thập nguyện của Phổ Hiền nói lễ kính chư Phật, tâm lễ kính của chúng ta, tâm chân thành, lễ kính chân thành. Quý vị tiếp xúc với họ, họ rất hoan hỷ, bằng lòng tiếp nhận. Cổ nhân nói có công mài sắt, có ngày nên kim. Tôi đến Bắc Kinh, chúng tôi đi thăm hỏi lãnh sự quán Úc tại Đại sứ quán Bắc Kinh, tham sự văn hóa đến tiếp kiến tôi. Chúng tôi trước đây chưa quen biết, nhưng vừa gặp mặt giao lưu thì họ nói vô cùng thích tôi, rất có duyên. Lần đầu tiên gặp mặt, nguyên nhân là gì? Chân thành, không có mảy may giả dối. Chúng tôi đàm thoại, lúc ở Úc chúng tôi giúp khu vực này, giúp đỡ quốc gia này. Bản thân chúng tôi không cầu cái gì. Đây là giao lưu chân thành, họ làm sao không tiếp nhận, họ làm sao không hoan hỷ. Tôi ở đó làm công việc gì, tôi muốn những báo đáp gì, cần những điều kiện gì kèm theo, vậy người ta phải suy nghĩ có bằng lòng tiếp nhận hay không. Tôi không có điều kiện. Đối với quý vị chỉ có tốt không có xấu, tôi không cần gì cả. Đây chính là tâm Bồ Đề, đây chính là Bồ Tát hạnh. Cho nên Phật Bồ Tát trong 10 pháp giới không có sự làm không thông, không có sự không viên mãn. Điều này chúng ta cần học tập. Tất cả ứng hiện, ứng hiện của bậc thánh triết chúng ta biết rõ, ứng hiện của phàm phu chúng ta cũng biết rõ, đều như quá. Trong kinh Kim Cang nói đều như quá chính là tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Dùng trí tuệ để quan sát, dùng trí tuệ để xử lý thì sẽ không rơi vào phân biệt tình chấp. Tại sao phàm phu rơi vào tình thức rồi tạo tác tội nghiệp? Họ không biết được đây là mộng huyễn bào ảnh, họ coi nó là thật. Coi là thật thì sanh phiền não. Phiền não là gì? Tình chấp chính là phiền não. Quý vị ở trong đây sanh khởi hỷ nộ ai lạc ái ố dục, chúng ta gọi là thất tình lục dục. Thất tình lục dục đến từ chỗ nào? Sanh từ trong vọng tưởng, không có gốc, là giả. Nhưng nếu quý vị chấp trước nó, quý vị sẽ bị nó hại. Hại đây là gì? Ứng hiện. Ứng hiện tam đồ, ứng hiện địa ngục. Ngạ quỷ súc sanh địa ngục cũng là mộng huyễn bào ảnh. Nhưng quý vị ở bên trong, bởi vì có chấp trước, quý vị phải chịu tội, phải chịu khổ, giống như người gặp ác mộng. Mộng là giả, không phải thật, nhưng mà chấp trước trong mộng, quý vị trong mộng chịu khổ, trong mộng chịu tội. Mơ thấy một con hổ muốn ăn thịt quý vị, sợ đến thân đầy mồ hôi, la hét lên không dễ chịu. Đọa lạc trong tam đồ là gặp ác mộng, ngày nào cũng gặp ác mộng, ác mộng không tỉnh lại được. Những đạo lý chân tướng sự thật này chúng ta học tập ở chỗ này. Trong chú giải của Ngài Thanh Lương nói, hai câu phía trước chính là thể tánh của Phật, chính là thanh tịnh tịch diệt. Phía trước nói tâm thanh tịnh, không có ô nhiễm. Làm thế nào không có ô nhiễm? Dùng lời bây giờ nói, nhất định không bị mê hoặc của tất cả ngoại cảnh, tâm quý vị liền thanh tịnh. Pháp thế gian chúng ta không bị nó mê hoặc, Phật pháp cũng không bị nó mê hoặc. Điều này khó. Có rất nhiều người học Phật, công phu không tệ, họ không động tâm những gì thuộc thế gian, trong Phật Pháp vẫn bị mê hoặc. Trong Kinh Kim Cang Phật nói rất hay: pháp còn phải xả, huống gì phi pháp. Phi pháp là nói pháp thế gian, Phật Pháp cũng không thể chấp trước. Cho nên pháp thế xuất thế gian không thể phân biệt, không thể chấp trước, quý vị mới có thể khế nhập thật sự. Tại sao Phật Pháp không thể chấp trước? Phật Pháp là duyên sanh, phàm là pháp do nhân duyên sanh, đều không có tự tánh, đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Thế pháp Phật Pháp đều không thể chấp trước. Chúng ta có thể dùng nó, không thể chấp trước nó. Tôi thường xuyên dùng ví dụ để nói, chúng ta sống ở thế gian này, đối với tất cả pháp chúng ta có quyền sử dụng, chúng ta không thể có quyền sở hữu. Quyền sở hữu là gì? Quý vị có chấp trước, điều này có hại lớn. Quyền sử dụng cùng lắm có phân biệt không chấp trước, quý vị sẽ dùng rất tự tại, nhất định không chấp trước. Biết được tất cả vô sở hữu. Tại sao người thế gian sở hữu của bản thân không chịu bố thí, chấp trước kiên cố, cho rằng đây là sở hữu của bản thân, gọi là ngã sở. Người sáng suốt hiểu rõ, ngay cả ngã không có, làm gì có ngã sở, nên bố thí thoải mái, không hề suy nghĩ, sẽ không nghĩ nó. Nhìn thấy người khác có nhu cầu, bản thân chúng ta có hoặc là có dư nhiều, vậy càng không cần nói, thì lập tức sẽ giúp đỡ người khác. Thậm chí bản thân không có dư nhiều, người ta có nhu cầu cấp thiết, tôi bây giờ cần nhưng không phải cấp thiết lắm, tôi cũng có thể xả. Điều này có phải thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật không? Thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật gọi là nhìn thấu. Hiểu rõ chân tướng sự thật thì không gì không thể buông bỏ. Quý vị sẽ buông bỏ rất tự tại, rất tự nhiên. Cuộc sống của quý vị tự tại tùy duyên, tùy duyên mà không chấp duyên, quý vị được tự tại. Biến quá phạm âm dương, từ chỗ này khai ngộ, từ chỗ này khế nhập. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.